Thưa quý thính giả, sự kiện linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần cuối buổi phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng do đặc phái viên Hồng Phúc thực hiện.
Dạ thưa ông, có thể nào có vấn đề kỳ thị tôn giáo trong cái sự kiện này chăng thưa ông?
Tôi không nghĩ là nó có sự kỳ thị giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, mà rất rõ ràng là trong xã hội Việt Nam có sự kỳ thị giữa chính quyền đối với các tôn giáo độc lập, nghĩa là không tuân thủ kiểm soát của chính quyền. Ví dụ như giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ví dụ như nhiều vị linh mục đã khẳng khái để lên tiếng đòi công lý cho giáo dân của mình, hoặc là trong xã hội có những người cao đài không chấp nhận tham gia vào cái hội thánh cao đài quốc doanh, có những người Tây Nguyên họ tách biệt ra khỏi những cái tổ chức tin lành do nhà nước khống chế và áp đặt thì họ bị tấn công. Nó có một cái sự phân biệt đối xử là giữa những tổ chức, những cộng đồng tôn giáo độc lập và những tổ chức tôn giáo do nhà nước dựng lên hoặc là đã bị nhà nước kiểm soát và khống chế.
Dạ thưa anh, gần đây thì cái mối tương quan giữa nhà nước Cộng sản Việt Nam và giáo hội Công giáo Việt Nam có một cái dấu hiệu rạn nứt qua cái việc một số tu sĩ Công giáo bị cấm cử hành thánh lễ và tình trạng bạo lực nhắm vào các tu sĩ và giáo dân Công giáo. Thưa ông, phải chăng vụ linh mục Trần Ngọc Thanh chỉ là cái phần nổi của một cái tảng băng ngầm đang chuyển động thưa ông?
Rất đúng rằng đây chỉ là một cái hiện tượng ở bên ngoài, một trong nhiều cái hiện tượng ở bên ngoài. Chúng tôi đã theo dõi là các cái sự kiện ở trong nội cộng đồng Công giáo thôi. Ví dụ như quay trở lùi trở lại cách đây hơn 10 năm ở tại giáo xứ Cồn Dầu, chính quyền Đà Nẵng đã dùng bạo lực để tấn công vào giáo xứ Cồn Dầu, tra tấn khoảng 60 mấy người, có một người bị chết, 150 người Cồn Dầu giáo dân Cồn Dầu phải bỏ quê quán của mình chạy sang Thái Lan để lánh nạn. Thế nhưng vị giám mục ở ngay tại Đà Nẵng đã không lên tiếng, mà nhiều khi lại còn áp lực người giáo dân Cồn Dầu là phải tuân phục, là phải chấp nhận rời khỏi cái giáo sư của mình 135 tuổi, 135 năm tuổi như ấy. Nhưng các giáo dân này quyết tâm ở lại cái kỳ cùng và cùng một lúc là họ phải đối đầu với lại của chính quyền Cộng sản, mặt khác họ bị áp lực từ phía tòa giám mục của chính họ, thành ra họ vô cùng là cô đơn. Hoặc là có những cái vụ như là ở tại Đan Điện Thiên An, trong thời gian gần đây cũng ít khi nào chúng ta thấy bên giáo hội đã lên tiếng cũng chính thức. Cái điều này cho thấy rằng chính giáo hội Công giáo Việt Nam cũng vô cùng e dè. Thành ra nói là rạn nứt có lẽ không đúng, nhưng có sự khống chế, có sự bức bách, có sự đe dọa, thì đó là cái điều rất là cụ thể mà chúng ta đều cảm nhận được hoặc là thấy được. Tuy nhiên cái điều quan trọng đó là chính những giáo dân có đứng lên hay không, bởi vì trong một tổ chức tôn giáo bất kỳ loại tôn giáo nào thì tín đồ vẫn là cái thành phần quan trọng. Và trong cái lần này tôi để ý thấy rằng giáo dân ở trong nước cũng như ngoài nước đã vô cùng bất nuốt và muốn lên tiếng. Chúng tôi đo lường được cái điều này và có lẽ chính cái áp lực đấy cũng sẽ thúc đẩy giáo hội Công giáo ở Việt Nam cần phải có một cái tiếng nói vững chãi hơn để bảo vệ cho những tu sĩ và những giáo dân của mình.
Dạ thưa anh, theo thông tin trên báo Mạch Sống đó, thì một toán công tác vừa được thành lập để báo động quốc tế về cái tình trạng bạo lực nhắm vào tu sĩ và các giáo dân Công giáo cũng như các tôn giáo khác. Thưa ông, cái chương trình hành động của cái toán công tác này sẽ ra sao thưa ông?
Vâng, chúng tôi rất may mắn là được tham gia cái toán công tác này. Đây là toán công tác mới được hình thành, một phần lớn là những giáo dân Công giáo, nhưng mà không nhất thiết là có những người là bên Phật giáo hoặc là một người ở bên là một người theo đạo Hồi, người chăm theo đạo Hồi cũng tham gia vào cái toán này. Đặc biệt là những người quan tâm đến cái tình trạng đàn áp tôn giáo đang diễn ra và tiếp tục diễn ra ở tại Tây Nguyên. Ở đó thì không riêng Công giáo mà những người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành và nhiều các cái tôn giáo khác như là ngay cả bên Phật giáo, chúng ta đều biết là ngay tại cái thị xã Pleikon ở tỉnh Kon Tum thì cách đây không lâu thì chùa Sơn Linh Tự cũng đã bị đập phá tan tành bởi nhà nước Việt Nam. Thế những ai mà quan tâm đến cái tình hình tôn giáo ở Đại Tây Nguyên đều tập trung lại cùng với nhau để hình thành và đã có cái tên chính thức đó, tiếng Anh là Advocates for Faith and Justice in Vietnam. Tôi sẽ tạm dịch rằng đây là cái tổ chức vận động để bảo vệ cho đức tin và công lý tại Việt Nam. Cái chương trình hành động là sẽ trong thời gian có khoảng 3 tháng tới đây thôi là phải có ra được một cái bản báo cáo tương đối đầy đủ về cái tình trạng ngôn ngữ, thông điệp kích động hận thù và bạo lực nhắm vào các tôn giáo khác nhau. Và đấy là trách nhiệm của nhà nước Việt Nam là phải ngăn ngừa, phải bài trừ. Thay vào đó thì nhà nước Việt Nam đã khuyến khích, bao che và nhiều khi đã trực tiếp tham dự vào cái việc truyền tải những cái thông điệp như vậy trên các trang mạng xã hội, trên các trang blog, trên YouTube. Nhiều khi đó là những kênh YouTube chính thức của bên Bộ Công an.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Tổng giám đốc của Quan cứu người vượt biển, đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
À vâng, chúng tôi vô cùng cảm kích là được cơ hội để được trình bày về vấn đề tài hết sức là bức thiết trong các cộng đồng tôn giáo nói chung ở Việt Nam.
Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.